Một nhân viên phục vụ nhớ ra đã lau một vệt sốt trên kệ trạm phụ sau sự cố. Vân Khê nói vệt ấy nằm ngoài nồi, ngay dưới nơi hàng đĩa dừng lại. Kệ đã được vệ sinh nên lời nhớ không thể thay mẫu vật, nhưng nó khiến giả thuyết nhiễm chéo ngẫu nhiên trong bếp càng khó đứng vững. Đại diện gia đình vị khách được mời dự qua cuộc gọi. Nhã Tâm nhìn vào màn hình, xin lỗi vì hệ thống do cô góp phần xây dựng đã không bảo vệ được món ăn sau khi rời bếp. Cô không xin lỗi về hành vi bỏ độc mà mình không làm. Nhã Tâm cam kết sẽ theo đến cùng để xác định lỗ hổng và ngăn người khác gặp lại. Người nhà nói họ đã xem đoạn cô cứu bệnh nhân và biết đó là phần bị cắt khỏi bản tin đầu tiên. Họ không tha thứ cho hội quán, nhưng cảm ơn cô đã phản ứng kịp thời. Chỉ một câu ấy cũng đủ làm đôi vai Nhã Tâm, vốn cứng suốt nhiều tuần, run lên. Thông báo đính chính được phát vào chiều cùng ngày. Khu phố nơi cô sống bắt đầu có người nhắn xin lỗi. Nhà cung cấp hỏi khi nào có thể giao hàng lại. Nhã Tâm chưa trả lời. Danh dự nghề nghiệp không phải chiếc công tắc bật, lại ngay khi một tờ giấy đổi nội dung. Cô đứng một mình trong bếp sau buổi kiểm nghiệm, nhìn chiếc nồi từng bị coi là nguồn độc. Sự thật đã đi được từ hũ mẫu tới công chúng. Chất gây dị ứng vào món sau khi sốt rời công đoạn nấu và chia chính. Nhưng người dựng lệnh in, chuẩn bị lối phụ và điều khiển nỗi sợ của những người khác vẫn chưa bị gọi tên trước toàn đội. Giọt sốt nằm ngoài nồi đã trả lại cho Nhã Tâm đôi tay nghề nghiệp. Muốn lấy lại toàn bộ phẩm giá, cô còn phải buộc kẻ ra lệnh tự kể câu chuyện mà ông ta đã dùng mọi người để che giấu. Tạ Vân Khê nộp lời khai đầy đủ vào sáng hôm sau, sau khi đại diện bảo hiểm cam kết lời khai của cô không đi qua tay bộ phận điều hành.